Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu về ngài hộ pháp Vi Đà và hạnh nguyện của ngài. Khi con đến chùa lễ Phật, con còn thấy tôn tượng của hộ pháp thiện và hộ pháp ác. Xin thầy cho con hỏi, hộ pháp Vi Đà có phải là một trong hai vị hộ pháp trên không ạ? Xin trả lời câu hỏi thứ ba này. Thì chúng ta biết là hai vị hộ pháp thiện hữu và ác hữu thái tử. Thì ngày xưa các thầy đi học cũng thấy nói ở trong kinh A Hàm và trong kinh Đại Bảo Tích cũng có nói tới. Ở thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế có hai vị thái tử, một vị thích làm việc thiện và chuyên làm việc thiện, một vị thì thích làm việc ác và chuyên hay làm việc ác. Cả hai vị thái tử này là con của một vị quốc vương ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Hai vị đã có cái sở thích và cái việc làm hoàn toàn khác nhau. Một vị thích làm việc ác, một vị thích làm việc thiện. Vị thích làm việc ác á. Và vì sao thích làm việc ác? Vì này vị thì hiện đó gì? Là cái thân tướng rất là gì? Mạnh khỏe và lực lưỡng dữ tợn để chấn áp ấy, những kẻ ác ở trong đất nước. Bởi vì thích làm việc thiện đó, vì vị này chỉ thích cứu giúp những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn, bệnh tật, vân vân. Việc thấy người ta nghèo cùng khổ sở thì không ai là không giúp cả. Đã. Thấy người ta đau đớn, thấy người ta không cửa, không nhà, vô gia cư, vân vân này nọ, thì không bỏ sót một ai cả. Và Đức Thế Tôn một lần đi du hóa, nhân duyên ngài đều độ được cho hai vị thái tử này. Và hai vị thái tử này đều sau này đều quy Tam Bảo, đều trở thành đệ tử của Đức Phật. Và đều phát nguyện là hộ pháp, hộ trì chính pháp của Đức Phật ở trong quốc gia đó. Và sau này là cho rộng ra những nơi khác nữa. Và chúng ta thấy bắt đầu từ đó thì từ những việc làm tốt của hai vị thái tử đó, mặc dù thì hiện là ác, nhưng mà ác là để gọi là dẹp trừ bạo loạn. Mình nói bây giờ ví dụ như là công an đó, chúng ta thấy công an là nhiều người không thích công an, nhưng nếu không có công an thì gì? Bạo loạn sẽ xảy ra ngay, trộm cắp sẽ nổi lên như rơi ngay. Nhiều người nói là không thích công an, nhưng mà xin thưa các vị, không có công an thì đất nước sẽ đại loạn ngay. Nhiều người bảo không thích quân đội, nếu mà không có quân đội á thì đất nước sẽ biến thành gì? Nô lệ ngay. Cả đất nước, cả dân tộc sẽ thành nô lệ của một quốc gia mạnh hơn ngay. Trong một quốc gia, các vị nghĩ xem, nếu không có quân đội để giữ gìn biên cương của Tổ quốc, hải đảo của Tổ quốc, bầu trời của Tổ quốc, thậm chí là từng tấc đất ngọn cỏ của Tổ quốc, thì những quốc gia láng giềng xâm phạm ngay. Họ nổi lòng tham, họ xâm phạm ngay. Người nào muốn giết họ giết, người nào bắt làm nô lệ họ bắt làm nô lệ ngay. Đó. Cho nên không có quân đội thì cả quốc gia sẽ làm là nô lệ ngay. Nếu không có công an để dẹp và nội loạn thì đất nước cũng sẽ loạn lạc ngay. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, thầy lấy một cái ví dụ mà đó gì, đó là công an thì phải gì, thì phải săn bắt cướp, đúng không? Phải tiêu diệt những gì? Kẻ ác, kẻ xấu. Đó là quân đội thì phải cầm súng để gì? Để đánh giặc, để bảo vệ Tổ quốc. Thế bây giờ chúng ta nếu mà nói là gì? Nói là công đội, quân đội và công an là ác lắm. Cầm súng bắn người, giết người không chớp mắt. Như vậy chúng ta bảo họ là ác, không phải. Nếu chúng ta bảo công an, quân đội là ác thì chúng ta sai rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bảo là ác hiếu thái tử là gì? là ác. Tại sao ác thế mà là đệ tử của Phật? Phật lại thu nhận là người ác thế? Không phải. Đấy, xin giải thích nôm na như vậy cho các cụ, các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Thầy thì cứ muốn đưa thì đưa Phật giáo từ cái chỗ thâm sâu huyền diệu cao tít ở trên mây xanh xuống ngay ở tại mặt đất này cho chúng ta ngắm và cho chúng ta sờ, chúng ta vuốt và cho chúng ta gì, chúng ta đem và áp dụng trong cuộc sống. Đấy, quan điểm của thầy là như thế. Phật giáo phải đem vào đời sống của người dân và biến đời sống của người dân từ ác trở thành thiện, từ khó trở thành dễ, từ cao chót vót ở trên mây xanh xuống thì ngay trước mắt của họ, họ có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, sờ nắm được, cầm nắm được và đem áp dụng vào trong đời sống thường nhật hàng ngày họ được. Đấy mới là Phật pháp ứng dụng, đấy mới là Phật pháp đi vào đời, đấy mới là Phật pháp ở trong lòng dân, đấy mới là Phật pháp gì đem lại lợi ích cho nhân dân đó các quý vị. Cho nên tôi thường nói Đức Phật dạy gì? Giáo pháp của Đức Như Lai, hãy đến để mà thấy mà tin, hãy đến để mà thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát, được an lạc, được thành thơi tự tại đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là thiện hiếu thái tử hay là ác hiếu thái tử cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi, tùy theo tâm chúng sinh mà các ngài thị hiện thôi. Và có ngày xưa chúng tôi đi học có được nghe một số các quý hòa thượng lớn kể thiện hiếu hay ác hiếu thái tử này đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Đấy, ngày xưa tôi được nghe cụ tổ chủ hương, ông của chúng tôi nói rằng thiện hiếu ác hiếu thái tử đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Kể là Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát, tức là ngày tượng hộ pháp Vi Đà đó, cũng là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Ở đây thì các vị hỏi là gì? Cái vị hộ pháp Vi Đà, Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát á, thì có phải là thiện hiếu và ác hiếu thái tử hay không? Thì cái này chúng tôi cũng xin trả lời luôn gì? Nếu nói về bản thể thì đồng là một, tức là gì? Cùng là một vậy. Kể cả thiện hiếu và ác hiếu thái tử cũng như là hộ pháp Vi Đà cũng đều này, nó là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà xét về gì? Phương diện lịch sử thì thiện hiếu ác hiếu thái tử là tức là hai vị hộ pháp thiện và ác ở trong chùa mà chúng ta thường thấy là đáp ở hai bên rất là lớn, là hai bên tả bên hiếu chùa. Bước là vào cửa chùa là ai thì nhìn thấy các ngài đó. Ví dụ chùa Khai Nguyên chúng ta thấy hai cụ lớn đứng bên phải bên trái, bên cụ ác thì bên tay trái chúng ta hướng vào chùa lễ, cụ thiện thì bên tay phải, cụ ác thì thường cầm cái đao mặt đỏ, cụ thiện thì mặt hoa da phấn và thường là cầm cái viên ngọc Minh Châu hoặc là cái tháp đó, vân vân, tùy theo từng chùa làm. Hoặc là cái chuông, vân vân. Đấy, tùy theo các chùa làm, các tay, các ngày cầm binh khí hoặc pháp khí gì cũng do theo các chùa và các triều đại tạc tượng cũng khác nhau. Nói thêm như vậy, chúng ta biết, chúng ta thấy đấy. Đấy, đây là hai cụ hộ pháp là thiện hữu và ác hữu thái tử. Thì theo cái tích ở như ở trong kinh A Hàm thì cái tích đó là câu chuyện này, hai vị thái tử có thật, thầy có phần có tại thế. Còn theo các kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì nói là các vị hộ pháp này, thì chúng ta thường hay là các vị hộ pháp là Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đó. Thế các vị Bồ Tát này là ở trên quái trời, các vị Bồ Tát này là ở trên quái trời, các vị hộ pháp này là ở trên quái trời, các vị đại tướng ở trên các cõi trời. Các vị đại tướng, mình nói là đại tướng của chư thiên ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương ở quái trời Đao Lợi Thiên. Các ngài phát nguyện là hộ trì chính pháp của Đức Phật. Từ khi Đức Phật còn tại thế cũng như sau khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn, các ngài thường phát nguyện qua lại ở nhân gian này để bảo vệ, để giúp đỡ, để hộ trì cho những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, những người biết đoạn ác tu thiện, những người biết tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, trì chú niệm Phật, ngồi thiền ăn chay, vân vân đó. Nói nôm na là những người biết bỏ ác làm lành, lĩnh chức hành thiện. Thì các vị hộ pháp này đi khắp cả ba châu, tức là đi quái gì Đông Thắng Thần Châu, quái Nam Thiệm Bộ Châu, quái Tây Nghiêu Hóa Châu, và còn quái Bắc Câu Lô Châu, thì đến đó các vị không cảm hóa được. Chỉ có quái Đông Thắng Thần Châu, quái Nam Thiệm Bộ Châu, tức là quái Nam Thiệm Bộ Châu tức là thế giới của chúng ta này, và quái Tây Nghiêu Hóa Châu là nơi đó các vị thường qua lại để hộ trì Phật pháp, vì ba cõi đó thì có Phật pháp lưu hành. Còn cõi Bắc Câu Lưu Châu, con người ta tuổi thọ thường là sống thọ 500 tuổi, và họ sống giống như cõi trên cõi trời Đao Lợi, nhưng mà đặc biệt họ không tin vào Phật pháp, cho nên Đức Phật đến đó thuyết pháp họ không có nghe. Vì vậy mà các vị hộ pháp này thường là không là đến đó. Cho nên chúng ta thường hay thấy là Tam Châu Cảm Ứng Vi Đà hộ pháp chư thiên Bồ Tát là như thế. Tam Châu Cảm Ứng hộ pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát, hay là có nơi thì đọc chư thiên Bồ Tát Tam Châu Cảm Ứng, chứ không phải là Tứ Châu. Chúng ta thấy thường là Tứ Châu mà, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Tại sao đây là có ba châu? Tam Châu tức là ba châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu, nơi có Phật pháp thì các ngài thường lui tới để hộ trì chính pháp. Còn cõi Bắc Câu Lư Châu, tuổi thọ bằng cõi trời Đao Lợi, và cuộc sống họ giống như cõi trời Đao Lợi, hưởng cái phúc báo gọi là giống như là một cõi một thế giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Họ không phải sinh ra bằng bào thai, họ hóa sinh, họ hóa sinh ra. Các quý vị có thể lên mạng tra cái phần gì, Tứ Châu, đặc biệt tra cái cuộc sống của các vị ở cõi Bắc Câu Lư Châu. Họ sung sướng như thế, họ tuổi thọ hết 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian của chúng ta này. Khi họ thọ hết thọ mạng đó thì đại đa số họ lại quay trở lại tái sinh tiếp. Đại đa số như vì họ sống đại đa số là thiện, không làm ác. Cho nên đại đa số là họ lại sinh lại thế giới đó, nhưng không phải là tất cả. Không phải là mãi mãi, đấy cũng nói thêm cho chúng ta biết như vậy. Nếu là tất cả là mãi mãi thì đấy gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc mất rồi, nhưng không phải, đấy chỉ là một cõi nó giống sung sướng giống như này, an lạc giống như cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Nhưng mà không phải, vì tuổi thọ của họ kịch là chỉ có 500 tuổi. Một ngày một đêm chỉ bằng 50 năm ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là trái đất của chúng ta này. Cho nên hưởng hết tuổi thọ, có người họ vẫn bị đọa lạc trở lại nhân gian hoặc các cõi khổ khác, vân vân. Nhưng đại đa số họ được sinh trở lại thế giới đó, nó hóa sinh, thiện hóa sinh. Cho nên thế giới đó, cõi đó họ không tin Phật pháp, vì vậy các vị hộ pháp không thể đến đó, không phát huy tác dụng, vì họ không có theo Phật pháp đâu mà đến đó bảo vệ họ. Cho nên các vị hộ pháp Vi Đà này, mình nói nôm na là những vị thiên binh thiên tướng đã được Phật giác ngộ, được Phật độ cho từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải một đời một kiếp này. Cho nên bây giờ Đức Phật thị hiện xuất thế, thì các vị hộ pháp này cũng hoan hỷ, các vị thiên binh thiên tướng này cũng hoan hỷ để theo hộ vệ. Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn thì các ngài phát nguyện là sẽ trụ lại thế gian này để hộ trì giúp đỡ cho những đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật, những người biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, ăn chay, phóng sinh tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú, vân vân. Đấy, thì biết làm những việc thiện như thế thì các vị hộ pháp này sẽ ngày đêm thay nhau để canh giữ, để bảo hộ cho, giữ gìn cho, giúp đỡ cho, tiêu trừ những cái oán nạn và những oan gia trái chủ, vân vân, có thể lớn biến thành nhỏ, nhỏ hóa thành không vậy. Cho nên đây thì đấy là theo một số các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa thì có nói các vị hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát như thế. Nó không phải là một vị hai vị đâu nhá, mà nhiều vị. Chỉ cho gì? Nhiều vị. Nhiều vị. Thế như chúng ta thì thờ biểu tượng, biểu tướng là gì? Một, hai vị, một đến hai pho tượng, hai pho tượng mà thôi. Đó, thì đấy cũng nói thêm. Chúng ta thấy cái vị hộ pháp Vi Đà Thiên Tướng, chúng ta thấy ở trong các kinh Phật giáo, các vị xem trong các kinh, các kinh điển mà các vị hãy cầm, các vị hãy chắp tay và cầm cái ngang cái gươm, cái đao ra đi, để ngang ra, các vị chắp tay ở trong cái cuối trang kinh, trong kinh của đạo tràng chúng ta hãy in kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Trung Phong, kinh Quán Âm, Tam Thời Niệm, vân vân đó. Chúng ta xem cái trang cuối có cái vị hộ pháp ấy, đó là hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hay là hộ pháp gì Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát hóa thân, vân vân. Ở đây nói rằng đây chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân của các vị cổ Phật. Các ngài vì muốn hộ trì giáo pháp của chư Phật cho nên thì hiện ra các vị thiên vinh thiên tướng như vậy để giúp đỡ cho Phật pháp được trường tồn, để trấn nhiếp ma quân, để bảo hộ Phật pháp, vân vân vậy. Nói nôm na như thế gian chúng ta giống như công an và quân đội mà, để bảo vệ đời sống yên bình cho nhân dân, bảo vệ cho các nguyên thủ quốc gia, vân vân, để cho những người đó thì yên tâm để mà lo những cái việc dân việc nước. Đại khái thế. Nói nôm na như vậy cho chúng ta dễ hiểu. A Di Đà Phật.